Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh lần thứ 38 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức phụ chương 6, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư, qua hai giọng đọc của
Hoàng Yến
và Kim Hà.
Phụ chương 6. Về vụ Đức Giám Mục Sở Tại chống đối việc Đức Mẹ hiện ra. Ý kiến và thái độ của Đức Giáo Hoàng và các chức sắc giáo hội. Cha Laurentin đã cho viết tóm tắt như sau. Giám Mục Sở Tại Pavel Zanik cai quản giáo phận Mostar thời gian đầu có thiện cảm và còn có thể nói là đã tin và rất phấn khởi về việc Đức Mẹ hiện ra. Ông Đỗ Sinh Tứ đã nêu rõ các hành động thiện cảm của Ngài như cho phép tổ chức nghi lễ tôn giáo, cổ võ niềm tin vào việc Đức Mẹ hiện ra, cho tự do hành hương, cho cơ quan thông tin của giáo phận tự do loan truyền tin tức liên quan đến vụ hiện ra. Viết báo trả lời chống lại những ai xuyên tạc, chụp mũ, cho thành lập một ủy ban địa phận để cứu xét rất sớm, binh vực các em được thị kiến. Nhưng dần dà, Đức Giám Mục đã nghiêng về phía chống đối vì những lý do đa số là cục bộ, không kể áp lực phía chính quyền hồi đó. Ngài còn bị vướng vào một cuộc tranh chấp khó gỡ với các cha dòng Phan Sinh. Các linh mục Phan Sinh vốn là những vị truyền giáo đã từ 400 năm trước tới miền này rao giảng và lập giáo đoàn, đồng thời cũng là những linh mục coi sóc các miền ấy trong suốt mấy thế kỷ. Con số của họ chiếm 80% trong hàng giáo sĩ. Hàng giáo sĩ triều mới được thiết lập từ năm 1881, muốn lấy lại các giáo xứ, nhưng giáo dân vốn gắn bó với các cha dòng Phan Sinh đã chống cự lại cách mãnh liệt do tính tình hăng nồng sẵn có của dân Grot.
Đã thế rồi, nay các cuộc hiện ra lại xảy đến trong một giáo xứ thuộc các cha dòng Phan Sinh ấy. Các vị này đang gặp rắc rối với Đức Giám Mục, tỏ ra rất nhiệt thành đối với việc hiện ra. Các vị đã nhờ các em được thị kiến xin lãnh ý của Đức Mẹ tới 13 lần, và những lời đáp ấy khi chuyển qua các em đã được nói lại tùy theo tính tình của mỗi em, nên có những sắc thái khác biệt. Đức cha Zanik lại chỉ ghi nhớ những lời cứng rắn nhất, do đó Ngài đâm ra xác tín rằng Đức Mẹ ở Medjugorje chống lại giám mục, vậy không thể là Đức Mẹ thực, vì Đức Mẹ thực không thể chống lại quyền bính Hội Thánh. Từ đó, Đức Giám Mục đưa ra những giải thích khác nhau về sự kiện hiện ra, nhưng tựu chung đều tiêu cực cả. Đại khái, đây là trò bày đặt mưu đồ của các cha dòng Phan Sinh, hoặc chỉ là những hiện tượng siêu nhạy cảm tâm lý, hoặc có nguyên nhân bí ẩn, hoặc ảo giác giả bộ mạo danh nhái lại các cuộc hiện ra, và ngay cả hiện tượng do ma quỷ suối bậy.
Ngược lại, rất nhiều giám mục và thần học gia nổi tiếng quốc tế, chẳng hạn Tổng giám mục ở Zagabria, ở Split hay ở Pescara, nhà thần học Earl von Balthasar, Michael Scanlan, Viện trưởng Đại học Hoa Kỳ, ngay cả ông David Duplessis, người Tin Lành rất nổi tiếng thuộc hệ phái Ngũ Tuần. Trong số đó, phải kể đến cha Laurentine đang nói đây, rồi những nhận xét của các tôn giáo bạn, của các nhà khoa học, bác sĩ ở nhiều quốc gia, và của chính tòa thánh gửi đến xét nghiệm các em. Tất cả các vị này đều đưa ra những nhận định nghiêm túc và đánh giá cao các cuộc hiện ra, bởi đã nhận thấy tính cách rất trong sáng và các hoa quả thiêng liêng.
Còn Đức Giáo Hoàng thì Ngài nghĩ sao? Cha Laurentin viết, Ngài theo dõi chăm chú biến cố này. Ngài đã đọc các sách của tôi, các báo cáo khoa học của các bác sĩ người Pháp và Ý mà Ngài đã chuyển sang Thánh Bộ có thẩm quyền cứu xét. Tuy vậy, Ngài cố gắng không can dự vào việc hiện ra này, vốn trực thuộc thẩm quyền của các vị có trách nhiệm trong giáo hội địa phương trước tiên. Theo đúng cách thức hành sự truyền thống của Hội Thánh và theo nguyên tắc tôn ti trật tự, nếu có những lý do để nhận thấy Ngài có thiện cảm với việc hiện ra, chẳng hạn như khuyến khích người ta đi hành hương ở Medjugorje, Ngài tiếp kiến nhóm hành hương và cùng hát với họ bài ca hành hương, thì đừng vội cho đó là Ngài đã phán quyết. Trong cương vị tối cao của Ngài, Ngài phải đứng ngoài, cách thận trọng, và không đưa ra nhận xét nào có ảnh hưởng tới các cuộc điều tra đang tiến hành.
Có một điều chắc chắn, cha Laurentin viết tiếp, đó là tòa thánh đã ngăn cản Đức Giám Mục Mosta, giám mục sở tại, không được tuyên bố phán quyết tiêu cực mà Ngài sắp công bố ra năm 1986. Và tòa thánh, lần đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh, đã cất quyền phán quyết của Ngài về việc hiện ra. Khi xin Ngài giải tán ủy ban điều tra địa phận Ngài thành lập, gồm nhiều thành viên vốn sẵn ý chống đối, và trao lại sự việc cho tòa thánh ở Roma để lập một ủy ban mới dưới quyền hội đồng giám mục Nam Tư. Theo hãng thông tấn Công giáo Đức Quốc KNE, ngày 8 tháng 1 năm 1991, Đức Hồng Y Gruharik, chủ tịch của Hội đồng Giám mục Nam Tư, thì Ủy ban điều tra chính thức không đưa ra một phán quyết nào có tính chung kết cả. Lý do rất dễ hiểu, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ vẫn chưa chấm dứt.
Như vậy, bất cứ phê phán của một ai, dù là của một giám mục nào, cũng chỉ là ý kiến cá nhân không có giá trị chính thức. Chỉ khi nào Ủy ban điều tra của Hội đồng Giám mục Nam Tư sẽ phán quyết chung kết và được Tòa Thánh phê nhận, phán quyết ấy mới có giá trị chính thức và mọi người công giáo phải tuân theo. Hiện nay, các giám mục Nam Tư chỉ cấm những cuộc hành hương chính thức, nghĩa là do hàng giáo phẩm hay linh mục nhân danh giáo hội mà tổ chức, còn các cuộc hành hương tư riêng thì không. Mọi người, kể cả linh mục, đều được tự do đến Medjugorje.
Ra đây vài cảm tưởng và phát biểu theo tư cách riêng tư của Đức Giáo Hoàng. Gioja có tiết lộ tháng 7 năm 87, năm Thánh Mẫu, Mirjana cùng một đoàn hành hương gồm 900 bạn trẻ dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục thành Split Nam Tư đến yết kiến chung Đức Giáo Hoàng tại nhà nghỉ hè Castel Gandolfo. Sau cuộc tiếp kiến chung, biết có Mirjana trong đoàn, Đức Giáo Hoàng cử Đức Giám mục xứ Zaya mời Mirjana lên gặp riêng ngài. Sau cuộc nói chuyện với ngài, Mirjana tâm sự cho biết Đức Giáo Hoàng tin vào các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Medjugorje. Cũng dễ hiểu, chính Đức Mẹ đã nói Mẹ cứu Đức Giáo Hoàng thoát chết khi bị ám sát hôm 13 tháng 5 năm 81 ở công trường Thánh Phêrô.
Đáp lại câu hỏi của Đức Tổng Giám mục thành Asunción La Paz, Bolivia, tháng 2 năm 1995, Đức Giáo Hoàng nói, tất cả những gì liên quan đến Medjugorje, Đức Cha cứ việc cho phép. Ngày 22 tháng 3 năm 1995, Vicca cùng đi với 350 thương binh Krat đến viếng Roma và yết kiến Đức Giáo Hoàng. Cô làm thông ngôn, Đức Giáo Hoàng nhận ra cô ngay. Ngài hỏi, có phải con là Vicca ở Medjugorje không? Vicca dâng tặng ngài một cỗ tràng hạt. Thưa Đức Giáo Hoàng, con biết ngài đã có nhiều cỗ tràng hạt rồi, song cỗ này đặc biệt vì đã được chính Đức Mẹ làm phép trong một buổi hiện ra. Đức Giáo Hoàng nói, hãy cầu cùng Đức Mẹ cho ta cũng sẽ cầu cho con. Rồi ngài cầu nguyện một lúc lâu và ban phép lành cho cô.
Ngày 6 tháng 4 năm 95, một phái đoàn Cross chính thức yết kiến Đức Giáo Hoàng. Trong phái đoàn có sự tham dự của Tổng thống Tujimen, Phó Tổng thống Radia và Đức Hồng Y Kuharik của thành phố Zagabria. Sau khi đọc diễn từ, Đức Giáo Hoàng nói thêm mấy câu. Tôi muốn đến Split, Maria Bistrisa và Medjugorje. Tháng 6 năm 1986, một nhóm 12 giám mục Ý hỏi ý kiến Đức Giáo Hoàng về việc hành hương đến Medjugorje. Đức Giáo Hoàng trả lời, hãy để cho dân chúng đến Medjugorje. Nếu nhờ đó họ ăn năn hối cải, cầu nguyện, xưng tội, làm việc đền tội và ăn chay. Trả lời cho một đức tổng giám mục còn băn khoăn, không biết có nên ngăn cản các linh mục dưới quyền ngài đi hành hương Medjugorje không? Đức Giáo Hoàng hỏi, khi đi đến đó, các linh mục trở về nên tốt hơn hay không? Khi được trả lời là tốt hơn, Đức Giáo Hoàng nói, vậy, hãy để họ đến đó, hãy để họ đến đó.
Trong một cuộc bệ kiến năm 1990, Đức Giám mục Paife, Texas, đã nghe Đức Giáo Hoàng nói rất thiện cảm về Medjugorje, vì thấy bao việc tốt lành đã làm cho dân chúng tại đó. Ngài còn nói với các Đức Giám mục khác, cũng trong cuộc bệ kiến ấy là, Cho đến bây giờ, các sứ điệp của Medjugorje không có gì trái với phúc âm cả. Tháng 8 năm 1989, Đức Giáo Hoàng nói với một nhóm các bác sĩ Ý có nhiệm vụ khảo sát về mặt khoa học hiện tượng xuất thần và chữa lành ở Medjugorje rằng: Ngày nay, thế giới đã đánh mất cảm thức của mình về thế giới siêu nhiên, song nhiều người đang đi tìm lại và đã tìm thấy ở Medjugorje nhờ cầu nguyện, đền tội và ăn chay. Đức Giám mục Cligé, phụ tá thành Florianópolis, Brazil, thuật lại trước khi đi ngài hành hương ở Medjugorje lần thứ tư rằng Đức Giáo Hoàng nói Medjugorje là một trung tâm lòng đạo đức thiêng liêng lớn lao. Rồi Đức Giáo Hoàng ban phép lành tòa thánh cho các thị nhân.
Còn Đức Hồng Y Ratzinger, chủ tịch Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin, khi được hỏi về việc hiện ra ở Nam Tư, đã trả lời: Cần phải nhẫn nại, chắc chắn chúng ta không thể ngăn cản Thiên Chúa nói trong thời đại chúng ta, mặc dù là nói qua những người tầm thường và những dấu lạ, làm cho thấy sự thiếu kém của mọi nền văn hóa, như nền văn hóa của chúng ta đây, đang bị thuyết duy lý làm cho nên rối rắm. Như vậy, chúng ta thấy, mặc dù có thông cáo bất lợi ngày 30 tháng 10 năm 84 của giám mục sở tại, câu trả lời của vị Hồng Y chủ tịch cơ quan hệ trọng nhất của tòa thánh La Mã cho thấy việc hiện ra ở Medjugorje vẫn được tòa thánh La Mã đặc biệt chú ý tới để giải quyết trong chiều hướng nhìn nhận tiếng nói của Thiên Chúa qua Đức Mẹ. Đã là việc của Thiên Chúa thì dù gặp trắc trở cuối cùng cũng phải được nhìn nhận. Nếu Chúa còn cho phép Satan quấy phá thì cũng chỉ làm cho ứng nghiệm bản án người đã tuyên phạt con rắn cám dỗ ở vườn địa đàng: mày sẽ rình táp gót chân bà ấy, nhưng bà ấy sẽ đạp nát đầu mày.
Còn biết bao nhiêu lời phát biểu của các hồng y, tổng giám mục và giám mục khác nữa, chỉ nêu ra vài lời. Chúng tôi, các giám mục, đã nhận Medjugorje như là một nơi cầu nguyện, như một đền thiêng. Tôi nhận thấy những người từ Medjugorje trở về đã trở thành tông đồ, họ đổi mới các giáo xứ. Đức Giáo Hoàng nói một cách rất thiện cảm về những gì xảy ra ở Medjugorje, bảo rằng không có gì xảy ra ở đó là từ chối chứng tá sống động và thấm nhuần cầu nguyện của hàng trăm ngàn những người đã đến đó.
Chưa bao giờ chúng tôi thấy nhà thờ có những thánh lễ hàng ngày đầy ắp người dự lễ như bây giờ. Chúng tôi thấy đó là hoa quả của những gì đã xảy ra ở Medjugorje. Đức Tổng Giám mục John Singapore ngày 25 tháng 6 năm 1988. Medjugorje là câu trả lời cụ thể cho những vấn đề của thế giới hiện đại. Tôi biết rõ Đức Giáo Hoàng thật đã xác tín về việc hiện ra ở Medjugorje là xác thật. Medjugorje quả đúng là biến cố của thế kỷ. Theo Đức Giám mục Francesco Colasuono, phụ tá khâm sứ tòa thánh, ngày 31 tháng 7 năm 1985.
Như vậy, chúng ta có thể vững tâm cầu nguyện, và nếu được, ăn chay nữa như Đức Mẹ đã khuyên dạy, chờ ngày toàn thắng vinh quang của trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Hiện nay, sự im lặng của giáo hội, theo ý Đức Giám mục Paolo Nilica, phải được hiểu cách tích cực như là một sự tán thành, vì nếu có gì sai lạc xấu xa, thì giáo hội đã ngăn cấm rồi.
Hiện tình của sự kiện Medjugorje trước mặt giáo hội có thể nói là càng ngày càng thuận lợi. Giorgia viết sách năm 1996 cho biết, thái độ của Đức Giám mục Pavao Janik, giám mục sở tại, đã có vẻ hòa hoãn hơn kể từ năm 1990. Ngài đã đến ban phép thêm sức ở giáo xứ Medjugorje và không còn đả kích việc hiện ra như đã làm cách đây 3 năm. Và năm 1993, một giám mục mới đã thay thế ngôi giám mục của Ngài. Hiện nay, Ủy ban điều tra thứ 3 đang theo dõi vụ này và mọi người đều chờ phán quyết của Ủy ban đã do Tòa Thánh ủy nhiệm cho toàn bộ Hội đồng Giám mục Nam Tư thành lập, và phán quyết này chỉ ban bố khi các cuộc hiện ra chấm dứt.
Nhưng chờ không có nghĩa là đợi đến lúc giáo hội phán quyết rồi mới bắt đầu tham gia và thực hành các sứ điệp của Đức Mẹ. Như thế e quá trễ, như đã nói ở đầu. Chúng ta nhờ cảm thấy đức tin như một thứ bản năng, có thể ngay từ bây giờ nhìn vào tất cả những hoa quả tốt lành mà thực hành các sứ điệp của Đức Mẹ ở Medjugorje trước. Chính Đức Mẹ đã giải thích như thế khi nói năm 1986 rằng phải vâng theo quyền bính giáo hội, đó là điều chắc chắn. Nhưng giáo hội đưa ra phán quyết phải là trên cái gì đó đã phát triển, vì giáo hội không thể phán quyết trên sự trống không. Phép bí tích thêm sức cũng vậy, chỉ ban xuống khi con trẻ đã lớn lên đã. Trước tiên là nó phải sinh ra, rồi được rửa tội, rồi mới thêm sức. Giáo hội thêm sức cho kẻ đã sinh bởi Thiên Chúa. Các con cũng phải bước đi và tiến triển trong đời sống thiêng liêng bởi thi hành các sứ điệp của Mẹ ở đây đã. Vì vậy, cho nên Đức Tổng Giám mục thành Split Nam Tư cho phép tín hữu được hành hương đến Medjugorje và cho phép các linh mục đi theo để giúp đỡ họ. Hội đồng Giám mục Nam Tư cũng cho phép như vậy.
Ngày 17 tháng 6 năm 1991, ba giám mục thành viên của ủy ban này cùng với giám mục sở tại ở Mostar đến viếng Medjugorje và dâng lễ đồng tế khai mạc tuần cửu nhật quốc tế kỷ niệm 10 năm Đức Mẹ hiện ra. Thứ hai sau đó, Đức Tổng Giám mục thành Split chủ tọa thánh lễ đồng tế cùng 230 linh mục từ khắp nơi trên thế giới đến, các bài giảng đều nói về việc Đức Mẹ hiện ra. Đức Tổng Giám mục Frank Franitz, nguyên Tổng Giám mục thành Split và nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Tư khẳng định: đối với tôi, Đức Mẹ đã hiện ra thật ở Medjugorje. Ngài cho một bài thuyết trình dài với đầy đủ mọi lý lẽ và sự kiện dẫn chứng cho lời quả quyết ấy. Và từ lâu, Ngài đã không ngần ngại cho các tín hữu và linh mục dưới quyền Ngài đi đến Medjugorje. Và có lời nào sức khuyến khích cùng làm phấn khởi ta cho bằng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói với Đức Hồng y Tomaszek và với cô Mirjana thị nhân: nếu ta không là Đức Giáo hoàng, ta đã đến Medjugorje rồi.
Phụ chương 7. Tình hình nước Nam Tư cũ vào năm 1987 khi Đức Mẹ hiện ra. Những cuộc hiện ra ở Medjugorje xảy ra trong một đất nước sống dưới chế độ tự xưng là vô thần. nhưng lại là chế độ cởi mở nhất trong khối xã hội chủ nghĩa Marxist. Đấy là một đất nước thuộc miền Địa Trung Hải, tức là miền có tình nhân đạo, một đất nước độc lập, cho nên có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh. Đại sứ Nam Tư ở tại Roma, ngược lại Roma đặt vị khâm sứ ở thủ đô Belgrade. Ở đó dịch vụ du lịch biết tổ chức tiếp đón ân cần, điều đó minh chứng không phải là một đất nước khép kín sau bức màn sắt, như người ta thường nói. Nằm đối diện với nước Ý, chỉ cách một eo biển Adriatic, Nam Tư có một bờ biển thoáng đẹp, lôi cuốn được nhiều khách ở mọi miền trên thế giới.
Đất nước này gồm nhiều sắc dân, khá phức tạp và âm ỉ những mầm móng dễ nổ ra nội chiến. Nào người Serb, Croat, Slav, Macedonia và còn 18 sắc tộc thiểu số nữa, hợp thành 6 bang Cộng Hòa, 14 ngôn ngữ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Về mặt tôn giáo, 14 triệu người chính thống giáo, 6 triệu người công giáo, 2 triệu người Hồi giáo, không kể người Tin lành, Do Thái giáo và một số đạo khác, hoặc những người không tin gì cả.
Người ta phải thán phục một đất nước phức tạp và sôi động như thế, lại vẫn là một miền đất hiếu khách và an bình. Đây là miền duy nhất của Đông Âu mà các cuộc hiện ra có thể tiếp diễn, không bị đàn áp nặng nề, tuy bị kiểm soát chặt chẽ khéo léo. Các em được thị kiến bị gọi đến thẩm vấn ở ban công an nhiều lần, được chuyển sang cho các bác sĩ xét nghiệm về y khoa và tâm bệnh. Thế nhưng, không hề bị cầm tù, và cha mẹ của các em thị kiến đã có thể dựa vào luật pháp mà đòi hỏi chính quyền chấm dứt các cuộc tra hỏi các vị thành niên, hay ít ra chỉ tra hỏi các em trước mặt cha mẹ của các em. Còn trường hợp cha sở và vài người khác bị lên án và ngồi tù, cùng đôi ba cuộc đàn áp khác, nhưng cũng đã sớm chấm dứt. Các giám mục có thể lên tiếng trong báo chí để phản đối việc đàn áp hay chụp mũ.
Năm 1985, Đài truyền hình Slava, rồi toàn quốc ngày 17 tháng 10, đã thông tin về các cuộc hiện ra một cách khách quan, có thể coi như một chứng từ thật sự. Người ta chỉ còn biết ca ngợi tài năng chức nghiệp và tính cách khách quan của các nhà báo. Nếu ban đầu các cuộc hiện ra đã bị coi như một âm mưu chính trị do các phần tử giáo sĩ và chống đối người Croat núp dưới chiêu bài Đức Mẹ, nhưng sự trật tự an ninh, sự kín đáo dè dữ, lòng nhẫn nại và sự biết điều khéo xử của mọi người đã xóa tan mối nghi kỵ đó. Hiện nay, báo chí Nam Tư công bố, các cuộc hiện ra ấy là một hiện tượng thuần túy tôn giáo, vậy là hợp pháp và có lợi cho nền kinh tế của xứ sở. Theo Đỗ Sinh Tứ, thì cụ thể là từ tháng 7 năm 84, một vị đại diện của Bộ Tôn giáo ở Sarajevo đã đích thân đến báo tin cho các linh mục ở Medjugorje biết, từ nay họ sẽ không bị phiền lụy nữa vì công cuộc của họ mang lại nhiều ngoại tệ.
Linh mục tiến sĩ Slako Barbaric, chuyên ngành thần học tâm lý học, được phái về giáo xứ Medjugorje 6 tháng sau ngày lần đầu tiên hiện ra để vặt trần và lột mặt nạ các em thị kiến. Nhưng ngược lại, sau khi khảo sát kỹ lưỡng, ngài trở thành một trong những người bảo vệ các em thị kiến và các em thủ khải. Ngài nói thông thạo nhiều ngôn ngữ. Linh mục Barbaric đã cẩn thận ghi lại, làm ký sự tính chất màu nhiệm của hiện tượng hiện ra ở Medjugorje. Chị của linh mục là mẹ chồng của Mirjana.
Mirjana cho biết ma quỷ đã hiện ra với cô một lần khi cô đang đọc kinh chờ đón Đức Mẹ, thì quỷ thình lình hiện ra dưới hình dáng bảnh bao chứ không xấu xí lì lợm để dễ bề phỉnh gạt. Hình như nó cho cô một cái sức mạnh kỳ lạ nào đó để cô có thể chấp nhận làm theo điều nó đề nghị. Nó hứa với cô đủ điều, nào là cuộc tình duyên hạnh phúc, nào là sung sướng giàu có, miễn sao cô bỏ Đức Mẹ, không còn tin vào Mẹ nữa, vì cô theo Đức Mẹ chỉ có khổ mà thôi. Đó chẳng phải là Đức Mẹ dụ dỗ để làm hại ư? Nhưng Mirjana trả lời dứt khoát, không. Liền đó, Đức Mẹ hiện ra và ma quỷ biến mất. Đức Mẹ xin lỗi cô và nói có ý để cho cô trải qua kinh nghiệm này mà biết rằng ma quỷ có thật và sự cám dỗ của nó mạnh mẽ chừng nào.
Tại nhà của Mirjana ở Sarajevo, sau thị kiến cô ngồi xuống, vẻ mặt rất buồn, cả nhà đều biết là có sự gì xảy ra. Ba mẹ ruột của cô lên tiếng hỏi, cái gì thế con? Mirjana liền khóc và đi ra ngoài. Một lúc sau cô trở lại và nói, đây là lần hiện ra áp chót, Đức Mẹ sẽ chỉ còn hiện ra với con một lần nữa vào ngày mai thôi, để mừng lễ Giáng sinh. Đây là lễ Giáng sinh buồn nhất của con. Chiều ngày lễ Giáng sinh năm 1982, Mirjana nhận được bí mật thứ 10, cũng là bí mật chót. Lần hiện ra này kéo dài 40 phút. Đức Mẹ đã an ủi và khuyến khích cô.
Chúa Giêsu là vị trung gian. Theo mặt công lý, Ngài chuyển cầu cho ta bằng cách trình lên Cha cuộc khổ nạn cứu chuộc của Ngài. Nhờ đó, Ngài đã đền thay, đã trả giá chuộc tội cho ta. Còn Đức Maria chỉ là vị trung gian các ơn sủng, theo nghĩa mẹ cầu bầu cho ta, để ta được tha thứ tội nhờ công nghiệp của cuộc tử nạn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đức Mẹ tự mình không có gì cân xứng để dâng lên Thiên Chúa Cha, có sức khiến ta được công chính hóa. Nếu Đức Giêsu chuyển cầu cho ta trên trời, đó là Ngài chuyển cầu nhờ vào chính công nghiệp của mình. Còn Đức Maria cầu bầu chỉ là dựa cậy vào công nghiệp của con mẹ. Song hơn hết các thánh, mẹ cầu bầu với thần thế và uy tín vô song.
Trong một cuộc phỏng vấn, người ta hỏi cha Slako Barbaric dòng Phan Sinh và cũng là linh hướng của các em thị kiến rằng các biến cố tả trong sách Khải Huyền có phải là thành phần của sứ điệp Đức Mẹ tại Medjugorje không? Cha đáp, không. Đó không là hướng nhắm đầu hết. Medjugorje là một nơi đem đến hy vọng. Đức Mẹ nói, Mẹ đến để đưa các con tới bình an và đem bình an đến cho các con. Nếu ta đi theo con đường ấy, ta có sức, có khả năng tránh đại họa và gạt xa chiến tranh. Trước hết, bình an là một tình trạng của tâm hồn và của con tim. Tình trạng này giúp ta yêu tha nhân và giúp đỡ họ. Nội dung đích thực của Medjugorje và ý nghĩa thật của nó là chúng ta được chỉ dạy để bước trên con đường mới của hòa bình và hòa giải.
Liên quan đến biến cố Khải Huyền, đã đành chúng ta chấp nhận rất có thể xảy đến những đại họa. Nhưng Đức Mẹ không đến với ý định đầu tiên là nói về các đại họa. Mẹ đến để chỉ cho ta con đường đến hòa bình. Những ai nhìn Medjugorje theo quan điểm Khải Huyền, trước hết mọi sự, quả họ đã không thực sự nắm bắt được điều mà Đức Mẹ nỗ lực dẫn dắt ta đến. Khi ta nguyện, xin Cha cho chúng con hôm nay có bánh ăn hằng ngày, thực ra chúng ta cũng xin bánh đau đớn vì tội lỗi, tức xin cái lòng đau đớn thống hối vì tội lỗi mà mỗi ngày ta cần đến. Chính cái đau đớn vì đã phạm tội ấy dọn tâm hồn ta đón rước Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Chúa Giêsu thánh thể là bánh ban sự sống đời đời. Ngài chữa linh hồn ta khỏi mọi bệnh hoạn và đau đớn do tội lỗi gây ra. Quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần chú thích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje Nam Từ. Nơi đây, xin kính mời quý vị đón nghe vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.